Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cái phần này rất là quan trọng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức có nghĩa là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm phần nào cũng rất là quan trọng, nhưng mà phần này là giúp hành giả tức là mình có một cái nhìn Phật, tức là cái thiền đốn giáo nó nằm rải rác trong kinh Đại Thừa, mà nhất là kinh Lăng Nghiêm. Thì đây chúng ta học qua cái phần này. Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy được hai ngộ mà chưa trừ hết tập khí hữu lậu, còn chúng con ở trong hội đã lên hàng vô lậu. Nhưng nay nghe pháp âm của Như Lai vừa dạy, vẫn còn những điều nghi hối. Đó. Thì đây là quý vị thấy là Tôn giả A Nan á, ngày khi mà ngài được Đức Phật khai thị cho cái tâm bốn chùm khắp á, nghe liền quên, tức là liền quên cái chỗ thấy, chỗ nghe ban đầu, mà cái câu sanh vi tế chưa cái dẹp sạch, nên nói là tập khí hữu lậu chưa trừ. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, là chẳng hạn như mình nghe kinh, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình nghe các vị thiện hữu tri thức chỉ dạy, nghe là mình tin chắc rằng ngay nơi thân năm quẩn mình á, nó có một cái Như Lai tàn tánh, nói trong kinh Lăng Nghiêm dễ hiểu. Nhưng mà quý vị biết rồi là cái tập khí hữu lậu nó chưa có trừ, giống như là Tôn giả Phú Lô Na. Mà đây á, Tôn giả Phú Lô Na nói ngài lên cái hàng vô lậu rồi, mà nghe lời dạy của Đức Phật vẫn còn những cái điều nghi hối. Thì quý vị biết là cái tập khí hữu lậu nó chia làm hai phần. Một là một là câu sanh ngã chấp. Hẹn như bây giờ quý vị ngồi đây á, mà mình thấy mình đâu có tham. Mình ngồi ở lớp học này mình thấy mình không có sân. Mình ngồi lớp học đây mình thấy mình không có si. Nhưng khi mình ra khỏi cái lớp này rồi á, là nếu mình gặp cảnh mà mình không có cái sức công phu á, là mình chạy theo cái niệm tham. Ai nói cái lời chút xíu thôi mình chạy theo sân, si. Tức là cái câu sanh ngã chấp nó theo mình. Khi mình có mặt trong cuộc đời này nó đã đi theo rồi. Bữa chúng ta học á, hàng đẳng giác nó vẫn còn cái vi tế đó, cái câu sanh vi tế lên hàng đẳng giác vẫn còn. Khi nào mà lên cái hàng diệu giác á, tức có nghĩa là thành Phật á, dứt, thì mình thấy cái đường tu nó dài lắm, nó thâm thẳm lắm, cho nó những cái còn những cái mình dùng cái từ là câu sanh vi tế. Nên là tuy rằng cái pháp là pháp đốn, nhưng mà nó tiệm trừ là mình phải giữ giới. Giữ giới là mình phải cách ly á, cách ly chứ nghĩa là mình không có xâm xáo trong những cái hoàn cảnh mà thích nghi, giống như bây giờ mình dùng cái từ là bây giờ nó dễ bị quả quẹn, cho nên chính quyền địa phương nói là bây giờ nhà ông mà để rơm, để rác nhiều quá, mà để xăng nó kế bên nó dễ bắt lửa, cho nên nó có dùng cái từ là giữ giới. Giữ giới là gọi là phòng phi chỉ ác. Nhờ mình giữ giới, mình phòng phi chỉ ác, mình chánh duyên, cho nên nó mới dễ định, nó phát huy cái tệ giác. Nên cái con đường tệ giác, cho nên quý vị thấy một cái điểm này nè, Đức Phật dạy rất là kỹ mà mình ít khi mình để ý. Hẹn như trong cái 37 phẩm chợ đạo. Tại sao gọi là chợ đạo? Chợ đạo nghĩa là nó là cái phương tiện thôi, gọi là chợ đạo mà. Chợ đạo tức là nó tiếp duyên, chứ không phải nó chỗ cứu cánh. Nó là tiếp duyên cho cái sức mình công phu mình đi đến. Nó là cái phương tiện thôi. Thì tôn giả Phú Lô Na cũng như thế. Ở đây nó rất là kỹ nè. Gì nữa? Câu sanh pháp chấp. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình tu cái pháp đó, thì mình thấy nó khinh an, nó an yên ấy, thì mình thấy có những người mà tu cái pháp khác thì tự nhiên mình nó lợn cợn, nên có cái sự tranh đấu về pháp. Chẳng hạn như bây giờ một vị mà ta làm pháp sư, ta đi giảng ấy, thì một vị mà ngồi yên ấy, thì tự nhiên nói ông giảng chứ ông có tu gì, ví dụ vậy đó. Mà khi có cái sự xung đột như thế thì cõi trời và cõi người nó không được an ổn. Ngộ vậy, nó xảy ra những cái chuyện, mình dùng cái từ là nó chuyện lạ, thấy không? Nó chuyện lạ, nó sanh ra, mà dùng cái từ gọi là, ở trong nhà Phật gọi là sanh ra cái chướng khí á, ngộ vậy đó. Cho nên Đức Phật nói là phải, bốn chúng phải đồng tu á, thấy không? Bốn chúng phải đồng tu, thì cõi trời, cõi người mới được an ổn. Mà bốn chúng mà không được đồng tu, mà nó không được an yên, nó không được an ổn á, thì cái thế gian nó xảy ra những cái chuyện gọi là chướng khí ở thế gian. Nên mình tu á, là mình cũng phải có cái trách nhiệm ở trong đó, phải tu tập à, tu cho mình, rồi tu cho những người xung quanh nữa, rồi tu cho một cái đất nước, rồi tu cho một cái thế giới à, nó gì đó. Nếu mà người nào mà hành Bồ Tát đạo con đường này, thì bây giờ quý vị thấy nè, nghi là nghi cái gì? Nghi tức là nghi cái pháp. Cái pháp là Đức Phật nói là cái bản nhiên thanh tịnh. Cái bản nhiên thanh tịnh là bảy đại nó dung nhiếp với nhau. Tôn giả Phú Lô Na nghi bản nhiên thanh tịnh, mà sao bây giờ nó có gò nẫm núi non, nó có người thiện, nó có người ác, nó có đủ hết, là tại sao? Rồi thế giới nó tương tục. Đoạn sau Đức Phật dạy chỉ có một niệm bất giác thôi, không có gì hết. Rồi hối cái gì? Hối tức là hối hận. Hối hận cái nghĩa là, ở đây tôi nói theo kiến giải tôi nha, hôm qua giờ tôi cứ nghi là hối cái gì mà nó ôm ấp suốt, cái là chưa ăn cơm tự nhiên nó bật mí lên. Cái này tôi nói cái kiến giải của tôi thôi. Có những lúc đó là quý vị thấy á, mình đọc qua kinh điển á, mình không có hiểu được cái ý của các ngài nêu lên là cái gì, thì mình phải chịu khó cái mình mòn mò à, có nghĩa là mình cứ mình chăm chú thì trong lúc mà đang đánh khánh á, à, thì tôi mới thấy cái điều này. Hối có nghĩa là được chút ít các ngài cho là đủ. Hối hận cái chỗ đó. Hối hận có nghĩa là lên hàng quả vô lậu rồi, thì đâu cần ba nghe chi nữa, học chi nữa, đâu cần nghe pháp chi nữa, mà ngài lên cái hàng vô lậu A-la-hán rồi. Mà ngày đó ngày hối hận là ngày tưởng rằng vậy là xong rồi, không có còn gì nữa, đâu còn gì học, không có còn nghe, không còn dụng công gì nữa. Đó, nghi là nghi cái pháp, hối hận là được chút ít cho là đủ. Đó. Cho nên tôn giả Phú Lô Na Ti đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, dứt sạch vô lậu, được xem là vô lậu rồi đó, dứt sạch cái lậu hoạch á, dứt sạch cái lậu hoạch, đoạn tận lậu hoạch. Mà đối với đại định thủ lăng nghiêm á, vẫn chưa đủ sức lãnh hội trọn vẹn, nên ngài tự nhận là vẫn còn nhiều nghi hối. Không chỉ là mình, đối với cái đại định thủ lăng nghiêm là ngài còn nghi như thế này như thế nọ. Đó, bây giờ nghi chỗ nào? Đoạn 2, thiết lập hai điều nạn vấn chi một, hỏi về chân tâm thanh tịnh bỗng sinh. Bạch Thế Tôn, lại nếu tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là Như Lai tạng bản nhiên thanh tịnh, cớ sao bỗng sinh sinh cái gì núi sông đất liền và các tướng hữu vi thứ lớp dời đổi, cuối cùng rồi trở về chỗ bắt đầu. Đây là cái ngày nghi thứ nhất. Nghi sao? Nghĩa là nghi là Như Lai tạng sẵn thanh tịnh rồi đó. Đối với quý vị là ngày nghi như sao? Đây là tôi nói là ngày Phú Lô Na giống như Tôn Giả Nang là cái người đóng vai. Mà nếu mà quý vị mà không có tu có pháp thiền đốn ngộ làm sao? Mình cũng giống như ngài. Đây không phải là có người nói là ông còn phàm phu mà sao mà ông biện đến cái chỗ này, mà mình thấy rõ chỗ này, thấy rõ chỗ nào? Ngài nghi là ngồi tâm có pháp. Pháp nè. Nè ở đây nói nè, cớ gì bỗng sanh? Bỗng sanh là hẹn bây giờ quý vị thấy tối nay mình nằm ngủ cái mình nằm mộng, mình thấy mình đi chơi đi rồi, đó là bỗng sanh đó. Mộng nó sanh ra. Thì khi mình thức dậy rồi sao? Không có. À, bỗng sanh quý vị thấy nè, mình tu cái pháp này. Vì thế này, cớ gì bỗng sanh? Bỗng sanh là cái niệm bất giác. Cái niệm bất giác cho nó sanh ra cái này. Vì ý tôi nói không? Hẹn như bây giờ mình đang ngồi đây đi, bỗng một cái niệm bất giác cái nó dẫn mình đi. Mà nếu mà mình tỉnh, mình dừng á, mình dừng niệm á, mình không có chạy theo nữa thì nó đang ở trong nhà. Vì hiểu không? Còn mình rong ruổi theo thì nó dẫn mình đi, dẫn đi mãi, đi mãi. Từ đời này qua đời khác, cái đoạn sau Phật dạy kỹ lắm. Cớ gì bỗng sanh ra, nghĩa là niệm bất giác. Mà Ngài thấy là pháp nó thật. Các hàng A-hán lại vẫn thấy pháp thật. Hiểu không? Phá được cái nhân không, nhưng mà cái pháp nó chưa có phá. Vẫn còn thấy pháp thật, vẫn còn thấy chúng sanh để độ, niết bàn để nhập. Vẫn còn thấy là sanh tử đáng sợ, mà niết bàn an vui. Đó, thấy chỗ đó. Vì hiểu ý tôi nói không? Cho nên ngày lầm chấp cái chỗ là các pháp này nó là thật rồi nè. Nhưng mà đối với những người mà tu về cái pháp đốn ngộ là Như Lai tàng tánh là thanh tịnh rồi, tất cả các pháp là nó không có thật. Có mà giả có, không mà nó không thực thể, thì đâu còn nghi gì nữa. Ý tôi nói này đóng vai nha, chứ không phải là mình hay hơn Tôn giả Phú Lô Na. Nghĩa là Tôn giả Phú Lô Na đóng vai cho cái vị hành giả mình đang tu. Bỗng sanh mà, bỗng sanh thì nó không có thật. Cho nên á, một hôm Ngài Đại Huệ Tâm Cảo, Ngài xem kinh Kim Cang, thì có một tăng nói là trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là tất cả các pháp đều là bình đẳng. Tại sao cái ngọn núi nó vân cư á, nó cao hơn ngọn núi bên này? Thì sao bình đẳng? Bình đẳng chỗ nào? Đó, bây giờ quý vị thấy là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là tất cả các pháp đều bình đẳng. Mà tại sao á, cái núi Âm ở sau lưng mình á, nó cao hơn núi Tà Cú? Thì Thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo nói như thế này nè: tất cả các pháp đều bình đẳng. Bình đẳng cho cái người ngộ được tâm. Còn mình chưa ngộ được tâm thì mình thấy có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có dài, có ngắn. Gì thôi. Bình đẳng là cho cái người nhận được cái chân tâm, sống được cái chân tâm. Rồi một hôm có người đến hỏi Thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, nói Kinh Năng Nghiêm nói một người trở về nguồn chân, mười phương thế giới tan biến hết, sao bây giờ nó không còn? Ngài nói sao? Mười phương thế giới tan biến là cho cái người ngộ, cho người nhận ra được. Cho nên sao? Cho nên Thiền sư Huyền Giác Ngài nói sao? Trong mộng lăng xăng bầy sáo nẻo, tỉnh ra bằng bạch dứt 3000. Ở trong mộng thì mình lăng xăng thì nó bày ra 3 đường 6 nẻo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Mà tỉnh ra rồi thì 3000 thế giới cũng tan biến. Cho nên á, là sư ông Trúc Lâm làm cái bài mộng á, ghé thân mộng rồi dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Ở trong mộng mà, ở trong mộng thì nó bày ra đủ nẻo, đủ đường hết, mà tỉnh rồi thì nó hết. Cho nên đó, những người mà đến đó, trình hồi xưa là tôi làm quản chúng ở Trúc Lâm vậy, có những vị mà đến trình tôi để mà giải quyết vấn đề này, tôi nói tỉnh là hết rồi, tôi không giải quyết. Hồi xưa giờ tôi làm việc tôi ít khi giải quyết, tôi nói tu tỉnh là hết rồi, thì quá tình ta về ta tu á tỉnh là hết. Khi mình lên mình thưa chuyện này chuyện nọ là lúc đó mình mê, thấy không? Khi mình tỉnh ra rồi thì vỡ mộng không có gì hết, đang ở trong mộng mà đó. Cho nên đây là một niệm bất giác nè. Cho nên đó, ông vua Trần Thái Tông làm bài kệ trong cái núi xanh á: trời đất nung nấu vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Hẹn như bây giờ bên giáo phái Bà La Môn, ở trong bốn bộ kinh Vệ Đà nói là cái thế giới này, cái con người này là do Phạm Thiên sanh ra. Nhưng mà đối với Phật giáo, cái nhìn của Phật giáo sao? Trời đất nung nấu vạn tượng thành. Nung nấu có nghĩa là mình không có bắt đầu mà cái kết thúc. Mình giống như bây giờ mình lấy gạo, cái mình bỏ vô nồi, cái bỏ nước, cái mình nấu lên, nung nấu thành cơm vậy thôi. Trời đất nó nung nấu lại, vạn tượng nó thành, nó biến hiện ra. Xưa nay không móng cũng không có manh, cái ban đầu mà kết thúc tiện ra. Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái vô sanh nhận có sanh. Tại sao mà tôn giả Phú Lô Na thắc mắc cái chỗ này? Bản nhiên thanh tịnh cớ gì sanh ra đó, không sống với cái vô sanh, nhận cái có sanh. Mà nhận cái có sanh sao? Mũi nắm cát hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sách, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần nải, ngày cách quê hương muôn dặm đường đó. Rồi từ đó cái mình mũi mình ngửi, cái mình đắm vô, rồi lưỡi mình nếm thức ăn, cái mình chạy theo, tai nghe tiếng khen thì mình thích, chê thì mình giận đó. Rồi mình chạy trên cái gọi là rong trên đường sanh tử, bỏ mất bản lai diện mục. Cho nên vua Trần Thái Tâm nó rất là hay nè: vì sai một niệm nên hiện đa đoan, gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai ngán. Đó, sai một niệm mà mình có mặt trong cuộc đời này, quên gốc chạy theo cái ngọn, mãi nó chìm ở trong cái cơn mê đó. Như vậy đây quý vị thấy nè, tất cả các pháp sanh ra, sanh không có thật sanh. Cho nên cái ban đầu cái tính chất duyên khởi á, là Đức Phật nói tính chất duyên khởi là cái này nè, do đất, nước, gió, lửa, quán tính chất duyên khởi để mình bớt chấp. Mà trong cái thiền đốn ngộ, nhìn cái này, nhìn cái linh là chỉ cái linh, nó không có trung gian suy luận nữa. Thì ngay chỗ mà nó sanh ra các pháp, mình không chạy theo nó, mình không có chết gì, mới là ngay sanh tức là vô sanh. Sanh tức là vô sanh. Cho nên gọi là chứng cái pháp là vô sanh pháp nhẫn, là thấy tất cả các pháp là bất động, vô sanh. Tu nhanh lắm. Nên là bây giờ mình nắm được cái pháp rồi, mình tu một ngày bằng mình không biết pháp 100 năm. Bây giờ tôi mới tin điều đó. Vì hiểu không? Bởi vì trong tay mình có cây kiếm thái A. Bây giờ quý vị đi đâu tu cũng được đó, không phải là ngồi đây mới tu. Ngồi trên xe tu cũng được, tất cả mọi cái chỗ nào tu cũng được hết. Cái này quý vị thấy mình có may nè, đọc cái đoạn sau quý vị mới thấy mình có cái may mắn tu cái pháp. Gọi là cái đoạn sau mà Đức Phật chỉ về cái chỗ A Lan Nhã, mình thấy mình dùng cái từ nó không có thể nào tả được. Mình dùng cái từ là mình có cái túc duyên á, cái đây là pháp này phải nói là cái túc duyên á nha, chứ không phải. Đó. Vì mình làm mê theo chỗ thật không sanh đó, nên vọng bị lưu chuyển. Mà Phật nói ti bị lưu chuyển trong các cõi, mà vọng lưu chuyển trong khả năng cái giác nó lưu chuyển, cái vọng nó lưu chuyển, mà cái vọng lưu chuyển thì nó tách hình hài này qua hình hài nọ. Rồi từ thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, rồi ăn nuốt lẫn nhau, đó, độn sao. Như vậy là cái từ cái chỗ mà bản nhiên á nó bỗng sanh rồi cái nó rong ruổi. Mà bỗng sanh là tại sao nó gọi là bỗng sanh? Quên, nhớ là tự nhiên nó sanh rồi quên thì nó sanh vậy thôi. Nên mình tu có một cái là nhớ hoặc là quên đó. Cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện á, vua Hiến Tông đời nhà Tống hỏi thiền sư Phật Chiếu: Đức Thế Tôn vào núi Tiết sao thành đạo, hỏi thành cái gì? Thiền sư Phật Chiếu đáp: Dám bảo bệ hạ đã quên, vua rất hài lòng. Nghĩa là ông vua cũng đem câu hỏi này ông đi hỏi khắp luôn, ông hỏi các vị cao tăng thạc đức ở trong đất nước. Ông hỏi là Đức Phật vào núi Tiết tu rồi sau này thành đạo, biết thành cái gì? Thì người ta nói là 49 ngày đêm ngồi ở cội cây bồ đề, thấy sao mai mọc cái thành đạo. Thành đạo gì? Thấy được tính chất duyên khởi của các pháp, thấy được tính chất thập nhị nhân duyên, thấy được tính chất của bốn điều sự thật, tức là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, vân vân. Còn đây là thiền sư chỉ thẳng luôn: dám bảo bệ hạ đã quên. Đức Phật thành chỗ nào? Mình lo đó, ý nghĩa là mình lo, mình chạy theo Đức Phật thôi. Mà chính bản thân thì mình quên, mình rong ruổi. Dầu cho mình hỏi cái điều đó là đúng, nhưng mà mình vẫn rong ruổi trên cái đường sanh tử. Ở đây nó là dám bảo bệ hạ đã quên. Đó. Mà ông vua cũng quên cái gì? Quên cái gì? Quên cái sẵn có. Ở vua có cái gì? Có cái mà vua đã quên. Ông vua là ông quên có cái sẵn có, mà có cái mà ông vua ông quên, ông sực nhớ lại rồi ông xong. Thành đạo thành chỗ đó đó. Đó cho quý vị thấy thiền sư chỉ đó. Đó. Chi hai hỏi về các đại không chùm khắp. Lại nữa Đức Như Lai nói đất, nước, gió, lửa, bản tánh viên dung khắp giáp, cả pháp giới vắng lặng thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính đất chùm khắp thì làm sao dung chứa được nước? Quý vị đọc nhớ nha, từ từ từng bước. Nếu tính nước chùm khắp thì lửa không thể sinh, lại làm sao chứng tỏ hai tính nước và lửa đều khắp giáp cả hư không mà chẳng lấn diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính đất thì chướng ngại, hư không thì rỗng suốt, làm sao cả hai đều chùm khắp pháp giới? Đó, ngài nghi cái chỗ là cũng là thấy pháp thật. Quý vị hiểu không? Mà tính chất của các pháp là nó rỗng suốt, nó không có gì mà thật thể nằm đó hết. Với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, ngài nghi là có một cái pháp thật: đất, nước, gió, lửa, đất viên, gió, lửa, nước, vân vân. Nghi cái chỗ đó, phải không? Ở đây là ngày nghi bốn đại đất nước gió lửa mỗi cái đều có tự tính không thể dung nhiếp lẫn nhau. Mà ở đây là Đức Phật nói là đất nước gió lửa nó không có tự tính, bởi nó không có tự tính nó mới dung nhiếp được. Vì hiểu ý tôi nói không? Hẹn như bây giờ mình thấy ở trong chúng mình đã có ví dụ khoảng là 50 người, thấy không? Thì nếu mà mình mà không có dung nhiếp được á, thì mình thấy là cái người này ở cái tầng lớp này là đi tu thấp hơn mình. Nhưng mà mình quán kỹ là nó không có thực thể, nó không có gì mà nó tồn tại, mà nó riêng biệt một chỗ, mà tất cả các pháp đều nó nhóm hợp nó hình thành, mà nhóm hợp hình thành thì nó rỗng suốt, nó vô ngại. Thì tự nhiên mình hết chăng. Đó, ở đây nói kỹ nè. Ở đây là tôn giả Phú Đô Na chẳng biết Như Lai tàn tánh diệu chân như tính vốn khắp giáp cả pháp giới, tứ đại y đó mà khởi mà hình thành lên đó. mà bốn đại không có thực thể, do tâm mà nó hiện ra. Đó. Tôn giả Phú Lâu Na cũng như chúng ta lầm chấp nó thật sanh, chính vì cho nó thật sanh cho nên có thật ngã. Mà đã có thật ngã rồi thì nó ngăn ngại cái nó dùng duyên. Cho nên quý vị thấy mình đọc trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật mà ở ngay chặn giữa lông mày mà phóng ánh sáng ra thì tất cả mọi người mới nhìn thấy nhau được. Nhiều khi mình ngồi gần bên mình nhìn thấy nhau, tại sao? Mình có cái điểm ngăn ngại. Cái mình mà không ưa người đó là mình thấy là người đó là giàu cho ở kế bên mình, mà người ta ở đâu bên Mỹ bên Pháp đó. Mà giàu cho cái người ở bên Mỹ bên Pháp mà mình thích rồi cũng giống như gần bên mình, nó ngộ vậy, vì hiểu không? Nhưng mà nhờ gì nương ánh sáng của Phật thì mình thấy hồi xưa giờ gần với nhau mà không thấy, bỏ cái tình chấp tự nhiên nó gặp nhau, còn tình chấp là không thấy nhau, vậy thôi, đơn giản vậy đó. Cho nên ở trên tướng vọng sanh làm chấp cho là thật, cho bốn đại là thật, cho nên có cái nghi này chứ không có gì hết. Tức là ngài thấy ngồi tâm có pháp thì mình thấy ngại, còn tất cả đều từ tâm sanh thì không có ngại. Đó. Ở đây bổng sanh nè, bổng sanh tức là không có cái tự thể. Thật sanh mà nó vốn nhiên là Như Lai tàn tánh thanh tịnh. Như vậy giàu cho đất nước gió lửa núi sông hư không vân vân cũng từ Như Lai tàn tánh thanh tịnh sẵn có bổng sanh từ nơi tâm. Hẹn như là ngài Cung La Thập lúc mà 7 tuổi, ngài đến một cái ngôi chùa, cái ngài gặp cái bình bát bằng đồng lớn thế này, mới 7 tuổi thôi, ngài nhấc lên. Đó là ngài ở trong cái trạng thái Như Lai tàn tánh, ngài nhấc lên. Đó. Khi ngài nhấc lên, ngài nói cái bình bát này nặng quá, sao mình nhấc lên được? Vừa nói là ngài rớt xuống liền, nhấc nổi. Bỗng sanh ra cái niệm, mà có cái niệm ngăn ngại là thấy nặng thấy nhẹ vậy thôi. Nó đừng nói là ngài Cung La Thập chi hết đó. Tôi thấy, tôi chứng kiến luôn. Thì xưa là tôi làm ở trong xưởng mộc, mà xưởng mộc của tôi là nó nằm ở trong chỗ cái phi trường là bắt đầu là dỡ mấy cái căn nhà rồi bán cho cái hồi xưa là cái hợp tác xã của tôi làm á, bán vô gỡ, tôi chứng kiến luôn nha. Có anh chàng này là ảnh đi ăn cắp ba cái ghi nhôm này nè, mà ảnh mình dùng cái từ mà kẹp nách á, kẹp vô này, ảnh đi xong vậy đó. Đi đoạn đường cái bị bắt rồi nha, kêu khiêng nổi, mà phải đến 3-4 người khiêng mới nổi. Mà tại sao mà khi ăn trộm sao nó nhẹ vậy? Rồi quý vị thấy mà ăn trộm nha, mà ví dụ như hàng rào mà mình rượt nó bay qua ao luôn, nó bay như là giống như là nó có mình dùng cái từ là thăng thiên á, thấy không? Mà khi mà qua đó rồi bây giờ bắt nó nhảy lại, nó nhảy không được đó, quý vị thấy không? Nếu có một cái niệm nó chen vào là thấy cao thấy thấp là tự nhiên qua không được. Hay như bây giờ quý vị mà đi ở trên này đó, đi trên này đi bình thường không có gì hết, mà bây giờ mình nhìn xuống là nhà lầu 82 tầng là mình đi rung chân liền. Bỗng nó sanh lên mình thấy có cái niệm cao thấp, mà có niệm cao thấp thì nó ngại chứ hết. Cho nên là những vị mà ta tu về du già thôi mà ta ngồi ở trong tiết á, bị ta có thấy cái tính chất của lửa và nước mà nó dung hợp, nó phát ra cái từ dung hợp, cho nên nó không có thể lạnh vậy, vì hiểu không? Còn đây là hạn như bây giờ mình dễ hiểu thôi. Hạn như mình đang ăn cơm đi mà tự nhiên trời nóng cái máy quạt tắt, mà nếu mà mình thấy nó không có ngại gì hết, đừng có cho cái niệm thứ hai nó chen vô. Mà có cái niệm thứ hai nó chen vô rồi mình thấy tự nhiên mình bực bội rồi nóng nực rồi tìm cái ông thầy đâu lại mở máy đó. Ví dụ có cái niệm thứ hai nó chen vô, nên các ngài nói đừng cho cái niệm thứ hai nó chen vô. Cái niệm thứ hai nó chen vô đã sanh chuyện. Đó. Đây gọi là hoặc vi tế pháp chấp. Vi tế pháp chấp nó còn ẩn đó. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy nè, Thiền sư Lâm Tế luận cái chỗ này rất hay nè. Thiền sư Lâm Tế nói, Có một người thường ở giữa đường nhưng chẳng lìa nơi nhà. Ngài nói là, Ngài đưa ví dụ nè, có một người đang đi giữa đường nhưng mà đang ở nhà. Mà tại sao? Giữa đường là khởi cái niệm bắt giác lên, nhưng mà không có rời bản giác. Hay không? Mình học thiền mình mới thấy chỗ này. Ngài nói là có một người đang đi giữa đường mà vẫn đang ở nhà. Đang đi giữa đường là mình bắt giác mà vẫn ở trong cái bản giác. Như vậy là giữa cái bản giác và bắt giác nó tương thông với nhau. Vì hiểu không? Nó không có rời. Ngay chỗ bắt giác đó mình đừng có chạy theo nó, mình nhận diện nó được rồi đó, là đó cái bản giác kế bên. Mà phải thật tu nha. Nếu mà mình không thật tu, nó gọi là tương tự giác chứ không phải là cú cánh giác. Bốn phần đó, một là thị giác, hai là bản giác, ba là tương tự giác, bốn là cú cánh giác. Đó, đây là cái luận của Tổ Mã Minh. Đó. Rồi sao nữa? Còn có người lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Nè, còn có người lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Luận kiểu đó là sao biết? Còn có người lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Bởi vì cái niệm bất giác đâu có thật đâu. Thấy không nè? Còn có người lìa nhà mà chẳng ở giữa đường, nghĩa là khởi cái niệm bất giác mà bất giác là nó không có thật, mà thấy nó không thật rồi thì đang ở nhà. Vậy thôi. Mà cho nên cái phần này quý vị phải lưu ý nè. Nay con không biết nghĩa ấy thế nào, cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ quán mây mê mờ cho con và tất cả đại chúng. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Quý vị biết nghĩa ấy là nghĩa gì không? Một, nghĩa ấy tức là hai nghĩa vốn không và chùm khắp. Thứ hai là Như Lai nói vốn không mà đất liền núi sông trước mắt rõ ràng. Như Lai nói chùm khắp mà đất nước gió lửa tính tướng trái nhau. À, nghi là hai cái nghĩa đó. Nghi chỗ nào? À, nghi cái chỗ gì? Như Lai nói vốn không mà đất liền núi sông trước mắt rõ ràng mà sao mà không? Đó là nói cho người mê nha, chứ không phải là nói cho ngài. Vậy bây giờ mình nói là bây giờ là tất cả các khác là không, mà tại sao có cái nhà, cái bàn đủ hết? Tại sao? Rồi tại sao nói không rồi mình sáng ăn chi, trưa ăn chi? Không? Rồi nói cái gì cũng không hết rồi làm chi? Mà không là không có tự thể viên đó, không có thật. Không? Tất cả các pháp là có mà giả có, không mà không có thực thể. Đó. Rồi bây giờ nè, Như Lai nói chùm khắp mà đất nước gió lửa tính tướng nó trái nhau. Ngay bây giờ quý vị thấy mà chẳng hạn như đất thì nó phải trái với lửa rồi, lửa nó sẽ trái với gió, gió trái với nước, vậy sao mà nó dung thông nhau được? Đó, thì bây giờ Phật dạy nè. Đoạn 3, Phật hứa sẽ tiên nói nghĩa thù thắng, bảo đại chúng hãy lắng nghe. Đất bắt đầu là tiên á, tiên cái nghĩa mà thù thắng nè. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo thầy Phú Lâu Na và các hàng lậu tận vô học A-la-hán trong hội rằng: hôm nay Như Lai khách vì trong hội này tiên nói chân thắng nghĩa, trong pháp thắng nghĩa. Trong chân thắng nghĩa mà trong pháp thắng nghĩa luôn, một lớp thêm lớp nữa. Mình thấy là cái chân thắng nghĩa đã thù thắng rồi mà gì nữa, trong pháp thắng nghĩa luôn. Bây giờ mình học qua cái phần từ từ, quý vị thấy nè, cái chân thắng nghĩa sao. Tôi nói là có người ta phải hiểu, người ta cái hiểu là ta gần đây nhất, mình coi thôi, mình coi mình cũng cười thôi. Họ nói là sơ tổ Trúc Lâm là lập ra một cái phái gọi là phái thiền Trúc Lâm, là cái phái thiền đó đặc sắc của người Việt Nam. Đặc sắc của người Việt Nam thì họ cho rằng là sơ tổ Trúc Lâm là cũng đem cái pháp Ấn Độ hoặc là Trung Quốc qua, chứ không phải là của Việt Nam. tụi họ không bơi lội trong cái truyền thống của sơ tổ Trúc Lâm. Mình bơi lội trong đó là mình thấy cái pháp này nè, sơ tổ Trúc Lâm để mà thành lập ra. Mà cái pháp của sơ tổ Trúc Lâm là đúng là người Việt Nam. Lần lần mình học sẽ thấy. Cho nên mình mà không có bơi lội trong các truyền thống của thiền tập á, thì mình đừng có bàn năm đúng, người ta cười. Không? Giới mà cái giới mà tu tập, cái giới mà giới trí sĩ ta cười mình, ta nói mình không biết gì hết. Đúng là không biết. Giống như quý vị mà ở mà đáy giếng, cái mình nhìn lên trời, cái mình thấy cái bầu trời cái nhiêu đó, mà ta nói cỡ nào mình cũng thấy bầu trời nhỏ. Tự mình ở đáy giếng, khi mình ra khỏi giếng rồi mình nói trời ơi, nó tham, nó thênh thang, nó bán ngát vậy thôi. Khi mà mình dung nhiếp hết tất cả các pháp là mình mới thấy là không có pháp nào ngại pháp nào hết. Còn ở đây là mình thấy là pháp này ngại pháp kia, là mình còn cái ngã, còn pháp, còn đủ hết á. Mà tôi thấy đa phần những người mà lên luận bàn á, mặt người nào người nói nó sân si rồi nó sao á, là bởi vì thấy cái chỗ mình đúng, còn người ta đi sai, khổ vậy đó. Cho nên cái phần này quý vị thấy nè, trong luận duy thức nói thắng nghĩa đế lược có bốn thứ. Một là thế gian thắng nghĩa, tức là quẩn, thắng nghĩa là quẩn, là năm quẩn. Thắng nghĩa là khi mà thấy được, hồi xưa mình lầm chấp về năm quẩn. Bây giờ cái thắng nghĩa này là nói là Phật nói là năm quẩn vốn nó không có thật. Đất, nước, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xứ là sáu căn sáu trần. Giới là sáu căn sáu trần sáu thức. Chia chẻ ra cho mình thấy nó không có thực thể. Đó là cái pháp thắng nghĩa thứ nhất. Thứ hai là đạo lý thắng nghĩa, là khổ, là tập, là diệt, là đạo, tức là tứ thánh đế. Đặc biệt nhất là tôn giáo của Phật giáo mới có được cái tứ thánh đế. Đức Phật nói là khổ là sanh già bệnh chết khổ, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ, cầu bánh khổ. Mà cái gì nó sanh ra cái khổ này nguyên nhân, đó là tập đế, là tham, là sân, là si. Quý vị thấy cái Phật pháp nó rất là khoa học, rất là khoa học. Rồi bây giờ khổ tập diệt đạo, diệt là cái con đường niết bàn, mà đạo đế là cái con đường tu tập để mà chấm dứt sanh tử đạt được niết bàn, có cái phương pháp thực hiện đó là gọi là đạo lý thắng nghĩa. Thứ ba là chứng đắc thắng nghĩa, là nhị không chân như, hai pháp ngã và pháp đều không, ở ngay thật tướng là chân như, là như thị, đó là chứng đắc thắng nghĩa. Thứ bốn là thắng nghĩa, trong thắng nghĩa là nhất chân pháp giới, tức là đệ nhất nghĩa đế, là siêu đó. Thấy không? Siêu đó. Bữa mình học qua đó, thánh đế đệ nhất nghĩa. Cho nên có người hỏi đó quý vị, chẳng hạn như là cái ấm. Ở trong cái hàng thanh văn đó có việc tam pháp ấn và tứ pháp ấn. Tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã, hay là có chỗ nó là vô thường, khổ, không, niết bàn, tịch tỉnh. Còn cái ấn của đại thừa là nhất chân pháp giới, chỉ một ấn duy nhất thôi. Đó là cái ấn của đại thừa. Đây, quý vị học tới nè. Đức Phật tiên thiết dạy cho các hàng A-la-hán và bốn chúng trong hội này dạy cái gì? Khiến cho định tính thanh văn trong hội và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được hai pháp nhân không, pháp không, phát tâm hướng về thượng thừa, đều được chỗ tu hành chân chánh thiết thực, không dao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ quỳ âm tiên nói. Cái này có này, tại sao mà Đức Phật nhấn mạnh ông hãy lắng nghe cho kỹ, có nghĩa là lắng thần xuống, cái tâm nó rơi rụng xuống, giống như là Lục Tổ Huệ Năng nói với ngài Huệ Minh đó, ông muốn cái pháp này ông phải tâm ông lắng xuống đi, tôi sẽ tiên cái pháp này, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Cho nên là xuyên suốt từ Đức Phật các đời chư tổ sau này dạy đúng con pháp, muốn học pháp này là tâm mình phải lặng hết, gọi là buông hết tất cả các duyên bên ngoài, tâm ông lắng xuống thì tôi sẽ vì ông nói. Tôn giả Phú Lô Na vân vân, tức là cùng đại chúng á, im lặng cung kính chờ nghe pháp âm của Phật. Đó. Kinh Niết Bàn nói hàng thanh văn cũng được làm Phật, nhất xiển đề cũng đều có Phật tánh. Kinh Lăng Già gồm thu năm tính, một là thinh văn tính, hai là bích chi Phật tính, ba là Như Lai thừa tính, bốn là bất định thừa tính, năm là vô tính, tức là nhất xiển đề. Nhất xiển đề nghĩa là những người này không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin nhân, không tin quả, không tin gì, không tin phỉ báng gì phỉ báng, nhưng mà Như Lai tàn tánh vẫn có phân biệt ra. Nhưng mà cái người mà có cái lòng tin rồi á, mình dùng cái từ là có cái chủng gọi là Như Lai thừa tánh hay là Bồ Tát, có cái chủng Bồ Tát trong đó, hạt giống Bồ Tát mà hành Bồ Tát đạo, thì ta nghe một cái là thâm nhập ta tu tập, ta có một cái trực giác riêng. Nên là quý thầy thấy là mình gặp được cái pháp, mình gặp được ông thầy, mình gặp được môi trường, cả một vấn đề để cho mình kiếp sau cái mình khơi lại. Giống như sáng có một cái vị mà ông chủ trì ở Đắk Lắk mà ông đến đó, ông xin chúng tôi làm y chỉ để ông phát nguyện là không những đời này mà mãi mãi đời sau đời nào cũng gặp để tu tập. Ví dụ cái nghĩa là khi mà ta nghe được cái pháp của mình rồi, bắt đầu ta có một cái niềm tịnh tín rồi, bắt đầu ta phát nguyện, thì mình vậy, khi mình nghe cái pháp đại thừa rồi mình phát nguyện, dầu cho cái con đường dầu cho cỡ gì mà lạ một điều nha, ở đây tôi tin tôi có cái chủng tử đại thừa, tin điều đó. Bây giờ mà khi mà tôi vô thường chiếu là đọc một cái cuốn sách tôi thâm nhập liền. Mới giấu cho quý vị chứ mà tôi quyết mà sấm chớp giữa từng không là tôi, khi tôi làm cư sĩ tôi vô 3 tháng tôi quyết á, mãi sau này là tôi mới cho ra. 3 tháng là tôi đã quyết được rồi đó. Cái quyển mà sấm chớp giữa từng không á là tôi lựng ở trong đó là các những cái cấp, mình dùng cái từ là những tác công án là vô 3 tháng là tôi phá hết. Đọc tới đâu là hiểu tới đó, đọc tới đâu là thấy con đường nó thênh thang. Nhưng mà còn một cái con đường là dụng công thôi. Nên tôi mới tìm cách là tôi lên Trúc Lâm để tôi dụng công. Vậy thôi. Nghĩa là mình đã có chủng duyên đại thừa, mình có cái chủng duyên cái con đường này rồi, thì mình còn những người mà không có chủng duyên thì ta đến đây ta tu thời gian cái ta ra cái ta phỉ bán lại, đó là mình không có chủng duyên. Cho nên cái đoạn sau á, mình thấy cái đoạn sau các vị A La Hán các ngài thấy rằng là cái chủng tính đại thừa mình nó chưa có phát huy được, cho nên mới thỉnh cầu Đức Phật khai mở, thấy không? Đó là những vị mình thấy hay chứ. Thì bây giờ mình biết mình không có chủng duyên này thì mình đến mình cầu các thiện hữu tri thức khai mở cho mình, chứ không phải mình chống đối. Cho nên Đức Phật trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói giữa người ngu và người trí nó khác nhau cái chỗ đó. Người trí là ta thấy là cái con đường nó khập khởi là ta đến cầu thiện tri thức khai mở cho người ta, khai mở cái con đường này cho người ta. Nhưng còn cái người mà vô trí là lầm chấp cho cái chân lý mình đúng, cho cái chỗ thấy mình đúng. À, cho nên cái này nói nè, ở đây là cho rằng Phật cho rằng hàng định tánh thanh văn và hết thảy các bậc A La Hán chưa được hai pháp nhân không và pháp không, mà phải phát tâm hướng về con đường thượng thừa, đó là con đường Bồ Tát đạo. Mà cái con đường Bồ Tát đạo này mới phá được cái nhân không và pháp không. Ở đây quý vị thấy nè, cái từ là thiết thực không dao động là từ gì? Không dao động tức là Trung Hoa dịch là vô hiên tạp, mà tiếng Phạn gọi là A Lan Nhã, mình dịch là không dao động. Không dao động nữa là không có ồn náo, không có dao động. Đó. Nhất thừa là cảnh giới đại tịch diệt của chư Phật là chỗ vắng lặng chân Phật tu hành. Đó. Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa nói, xem căn nguyên của tất cả phiền não, tức là tự tâm nó sanh ra. À, nếu người chưa thấu suốt được pháp này, nếu người thấu suốt được pháp này, mới kham hay dừng trụ chỗ tịch diệt, không dao động, tức là A Lan Nhã. Không ngộ được tự tâm, dầu ở trong hang sâu, núi thẳm, tránh chỗ ồn náo, mà cầu được cái chỗ vắng lặng, nhưng cả thế gian cũng chưa có chỗ này. Nếu chống rõ được tự tâm mới là chân Phật vắng lặng. Đó. Đây là ngài hàm thị, ngài bình luận. Cho nên quý vị thấy trong các vị thiền sư dạy, khi mà người đệ tử mà kiến tánh rồi đó, thì các ngài nói sao? Giờ này ông mới có vốn ở núi. Còn mình chưa có kiến tánh mà chưa nhận ra được cái chân tâm, nhận ra được cái chỗ mình sống, thì nếu mình ở núi là lâu ngày là nó chìm ở trong biển ái, tăng trưởng lòng sân hận. Tại sao chìm trong biển ái? Thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng thương. Chìm trong biển ái nó sanh, nó tăng trưởng. Cho nên mấy người mà ở thất đồ, mà ở một mình lâu năm chày tháng là đa phần là đều rớt hết. Đa phần bị rớt hết. Đó là chìm ở trong biển ái. Rồi bây giờ mình nghe, mình muốn thích yên mà, tránh tiếng ồn. Thì vô núi thì bây giờ sao? Nghe tiếng chim kêu bưởng hú cái nỗi sân. À, quý vị nhớ là ông mà quốc đầu lâm pháp gì đó, khi mà ông đức thần thông rồi đó, thì ông về, ông ngồi thiền á, thì ở trên á, thì chim nó kêu, dưới thì cá nó lội. Ông tức quá, ông khác biệt, ông nói là đời sau á, mà ông có sanh vào cái loại nào, bất cứ là trên thì ông ăn chim, mà dưới thì ông ăn cá. Cho nên Phật á, mới thọ ký, sau khi mà ông hưởng hết cái phước trời á, thì ông thành cái con tròn phi ly. Con tròn phi ly nó có cánh, nó cánh là nó bay lên trời, nó ăn chim, nó lặn xuống nước nó ăn cá. Ghê không? Đó, Phật thọ ký luôn á. Thì bây giờ quý vị mà hồi xưa mình đọc đó mình tin, nhưng mà quý vị mà coi những cái bộ phim mà động vật thế giới ấy, thì mình mới thấy có con tròn phi ly, nó bay lên nó ăn chim, nó lặn xuống nó ăn cá, có luôn. Đó, quý vị thấy không? Đó. Như vậy quý vị ở đấy nè, ở đây nói nè, chân thật A Lan Nhã nè, chưa? Thiết thực không dao động, còn gọi là chân thật A Lan Nhã. Chân thật A Lan Nhã, Phật nói đây chính là tâm tịch diệt nhất thừa, không phải là tịch diệt của hàng nhị thừa. Có nghĩa là không có mượn cảnh, ở trần mà không có nhiễm. Đó là tinh thần của Thiền Trúc Lâm. Đó gọi là chân thật của A Lan Nhã. Còn nếu mà mình ở A Lan Nhã là mình ở, mình tránh tiếng ồn, thích cái chỗ tịch tỉnh, mà tìm đâu có chỗ tịch. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là cái đường cao tốc mình nó chạy ngang qua. Nhiều khi mình thấy bây giờ mà mình ngủ đâu mà mình không nghe tiếng xe chạy, cái mình thấy nó cũng thiếu nữa. Nghĩa là cái giữa cái tiếng và cái âm thanh mình nó là một rồi, nó có hai nữa. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi thấy nó gì hết. 3 giờ sáng mà mình nghe tiếng còi nó hú là mình thấy nó thiếu thiếu gì đó chứ đừng. Quý hiểu không? Nên là tự nhiên cái âm thanh, cái sắc tướng nó không có ngại mình nữa. Đó gọi là chân thật A Lan Nhã. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, trong kinh Tương Bộ kể câu chuyện là có thầy tỳ kheo á, thích sống mình, lủi lủi mình không. Nên một hôm cái có một số thầy tỳ kheo á, bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, có một thầy tỳ kheo á, lủi lủi sống mình không, mà không có hòa với chúng. Phật mới nhóm hợp đại chúng lại, Phật nói người kinh người biết sống một mình á, ngài nói sao? Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng nhớ đến tương lai. Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì chưa đến. Nghĩa là Phật nói là người biết sống một mình á, là ở giữa chợ mà không có chạy về quá khứ, không có tưởng đến tương lai, cũng là sống một mình. Dầu cho giữa đám đông. Còn mình ở trong rừng, trong núi mà mình tưởng đến quá khứ, mình nhớ đến tương lai là mình sống nhiều mình. Thấy không? Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì chưa đến. hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút thực tại, kể thức giả an chú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an chú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là người biết sống một mình, nghĩa là ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh thức thì mới gọi là người biết sống một mình. Đó gọi là thiết thực chân thật A Lan Nhã. Nghĩa A Lan Nhã là từ nơi tâm chứ không phải từ nơi ngoại cảnh, phải không? Ở trong chân trần, chẳng hạn như là các vị cái thời vua Trần, vua Trần thấy tâm Trần, thánh tâm Trần, nhân tâm, đi đánh giặc là cũng ở A Lan Nhã ngộ vậy đó. Nó cái thiền đặc biệt, có thiền Việt Nam, không có thiền nào cũng gọi là thiền Việt Nam. Trung Quốc đâu có đâu, nguyện coi Trung Quốc không có. Mà các vị thiền sư của Việt Nam, chẳng hạn như Tể Trung Thượng Sĩ là tướng, là khi là thiền sư Sơ Tổ Trúc Lâm, vua Trần Thái Tông ngộ kinh Kim Cang rồi, nhưng mà giặc nghiêng mong ba ngày lãnh đạo, lãnh đạo kháng quân Mông Nguyên làm thứ nhất. Đó là đặc biệt nhất là của thiền Việt Nam. Thiền Trung Quốc cũng có, thiền Ấn Độ cũng có, đặc biệt đó. Như vậy là cái tịch diệt A Lan Nhã hay là tịch diệt của nhất thừa, của hàng đại thừa là gì? Vượt qua tất cả tướng động và tịnh, tuy ở trong động mà vẫn không động, diệt mà chưa từng diệt, ở trong động mà thường tịch, tức lì tướng động và tịnh, đó mới thật là chân thật A Lan Nhã. Thấy không? Cứ nghĩ là bây giờ mình sợ động lắm, cái mình tìm cái chỗ tịch lặng á, nghĩa là mình chán cái động, cầu cái tịnh. Đó gọi là A Lan Nhã, là cái tướng A Lan Nhã. Còn cái chân thật A Lan Nhã là thiết thực nhất, là ngay nơi tâm mình, ở cái chỗ động mà bất động. Nghĩa là lìa cái tướng tịnh, lìa cái tướng động, lìa cái hai tướng hai bên. Đó mới gọi là thiết thực A Lan Nhã. Tịch diệt của hàng nhị thừa còn có đối đãi bỏ sanh tử chứng niết bàn thì cũng gọi là tịch diệt, chán sanh tử chứng niết bàn. Cho nên mới gọi là chư hành vô thường là pháp sanh diệt á. Sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt quy lạc, có nghĩa là bỏ cái chỗ sanh diệt đến cái chỗ đó, cũng là cái pháp đối đãi. Còn tịch diệt của hàng nhất thừa tức là cư trần bất nhiễm, nên Phật mới nói trong thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa. Trong thắng nghĩa, ở trong thắng nghĩa là ngay nơi động mà thường tịnh. Đó gọi là gì? Trong thắng nghĩa, ở trong thắng nghĩa, nên Phật dạng ông hãy lắng nghe cho kỹ, là tôi sẽ vì ông nói. Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phần thứ 4. Nêu bản tánh để chỉ rõ căn nguyên hư dối. Một là nêu bản tánh. Phật bảo Phú Lâu Na, như lời ông hỏi, tính bản nhiên thanh tịnh vì cớ sao bỗng sinh ra núi, sông, đất liền? Ông chẳng thường nghe Như Lai chỉ dạy, tính giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Tôn giả Phú Lâu Na thưa, đúng thế, bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy nghĩa ấy. Nghĩa gì? Tính giác diệu minh hay là bản giác minh diệu? Bây giờ cái đoạn giữa nó hơi khó một chút, bây giờ mình học từng bước. Bộ Tâm Cảnh Lục nói, tính giác diệu minh là tự tính thanh tịnh tâm, tức là tính Như Lai tạng đồng với Như Lai tại chiền. Quý vị thấy là cái tính giác diệu minh mình, giữa mình với Phật đồng với nhau. Mà cái gì? Đồng cái chỗ nào? Đồng với chỗ là Như Lai tại chiền, có nghĩa là mình bị cái lớp mây nó phiền não nó phủ, mình dùng cái từ mình đang ở trong ngục tối của vô minh. Mình có tánh giác đồng với Phật, nhưng mà bây giờ mình bị nhốt, bị chói rồi. Vì hiểu không? Đó gọi là Như Lai tại chiền. Chiền tức là chiền phược á. Mình đồng với tính Phật. Mình đừng có nói chi đâu xa, chẳng hạn như cái người mà tu lâu năm, người ta dễ buông xả lắm, chuyện gì qua rồi xong. Còn mới tu thì tự nhiên nó nhớ, về mình nằm gác tay chán thì cái hình ảnh đó, cái người đó mình không ưa nó cũng hiện ra. Quý vị thấy chẳng hạn như một cái người nó nói mình bực tức, mà nếu ngày hôm đó mình không có buông được, mình không có xả được, mình về mình nhớ, tức là mình bị người ta chửi mình 2 ngày. Mai ngày thứ 3 cái mình vẫn nhớ, người ta chửi mình 3 ngày. Mình nhớ 1 tháng là mình bị người ta chửi mình 1 tháng. Mình nhớ 1 năm là bị người ta chửi mình 1 năm. Mình nhớ suốt đời là mình bị người ta chửi suốt đời. Nên Đức Phật mình đưa, nói tôi nhắc lại thôi chứ Đức Phật dạy hết rồi. Đức Phật nói là ví như có người vô trí, vô trí đó là người ngu á. Một hôm kia đi chợ, bỗng nhiên có một người cầm cung tên bắn vào ngực. Khi bắn vào ngực rồi, người đó không chịu rút ra. Mới về mới kể cho chồng, kể cho con, kể cho người thân. Kể là kể làm sao? Vì người đó bị một mũi tên rồi không chịu rút ra, ráng cố gắng chạy về nhà. Về nhà làm gì? Rút mũi tên ra, gặp ai cứ đâm vô, đâm, đâm. Có nghĩa là mình kể cái nỗi khổ của mình cho người khác, tức là mình đâm mũi tên, mà toàn là đâm người thân mình không. Còn cái người mà trí á, đi ra chợ bị một mũi tên bắn vào ngực, rút ra băng bó vết thương liền. Cho nên quý vị mà ôm ấp những cái nỗi khổ mà người ta cho mình làm khổ á, thì 1 năm là mình bị khổ 1 năm. Mình nhiều khi cái người mà chửi mình ta quên luôn, mà mình là mình khổ, mình cứ nhớ cái cảnh đó hoài. Nhiều khi là đời sau mình gặp, cho nên quý vị thấy đời sau gặp là nghịch hoặc là thuận á. Mình đi trên cái con đường xe cái mình gặp người đó mình muốn cho tiền, đó là thuận duyên. Gặp mặt người đó là mình muốn cái gì, rồi mình muốn bực tức, mình muốn khó chịu, đó là nghịch duyên gặp. Cho nên ở trong cuộc đời này quý vị ráng cố gắng sao mình nói cho nó thuận duyên á, người ta gặp mình á, ta mến, ta thích, ta quý, ta đồ, đó là cái cách là ứng xử của mình. Một lời mình nói làm cho người ta tổn thương á, vậy chứ mà ta đi đâu ta không kể hết. Mà chính cái điều đó là đời sau cái mình gặp mình làm các việc Phật sự nó bị trở ngại, nó bị chướng duyên, nó gì đó khó gì đó, vì hiểu không? Đó, cho chỗ này quý vị thấy nè, đó là gọi là chối buộc đó. Bản tánh thanh tịnh không bị phiền não nhiễm ô gọi là tính giác, còn bản giác minh diệu đồng với chân như sức chiền, từ trí vô phân biệt giác ngộ cùng tột vọng niệm từ vô thủy gọi là cứu cánh giác, tức là sạch phiền não. Nghĩa là quý vị thấy là quý vị thấy là mình cũng còn có một chút là chẳng hạn như là bây giờ mặt trời nó đang rọi, bản giác của mình, nhưng mà mình cũng nhờ một chút nhân, một chút duyên, gió nó thổi cái mình thấy được cái tột của vọng niệm, đó là Như Lai nó ra khỏi. Chỉ cần thấy tột được tính chất của vọng niệm là không có thực là Như Lai thoát. Mà mình sao thoát cái mình chạy vô lại, tôi phóng sanh tôi biết, thả chim cái nó bay vô lại, thả chim bay nó chịu ra, thích vô lòng á, mình vậy. Mình thích ở trong cái mê chứ mình thích ở trong cái tỉnh. Đó, cho nên Phật dạy kỹ nè. Thị giác tức là bản giác ngộ tính giác sẵn có nên gọi là bản giác. Mà quý vị biết là tại sao gọi là thị giác? Thị là cái mới. Thật ra nó không có thị giác, mà do mình mê, do mình dùng cái từ là do bất giác cho nên mới có cái thị giác. Không hạn như mình đang ngồi thiền bất chợt mình nhớ cái gì đó mà không có cái thị giác là sao mình biết nó là vọng niệm. Cho nên khi mình nhận ra được cái bản giác rồi đó, thì cái thị giác nó hợp với cái bản giác luôn. Thật ra không có thị giác, nó chỉ có một thôi, nó chỉ có một bản giác thôi, nhưng mà mình phải có một cái tính biết đó, nó là thị giác ấy. Hiểu không? Nên mà cái người mà tu lâu năm rồi đó, thì ta sống với cái bản giác rồi thì niệm sanh niệm diệt thì người ta bất động, người ta không có dùng hơi thở, không dùng cái gì hết á, không có mượn phương tiện nữa. Lần lần mình học sẽ thấy nè. Như vậy là giữa thị giác và bản giác nó là như sống như nước hợp nhất. Khi mà nhận được cái bản giác rồi thị giác nó hợp nhất luôn. Cho nên là gì? Luận Đại Thừa Khởi Tính nói, nơi chân như môn gọi là tính giác, nơi sanh diệt môn gọi là bản giác. Do vì tính giác không từ năng sở mà sinh, cũng chẳng nhờ tu chứng mà được, vốn tự diệu mà thường minh, nên gọi là tính giác diệu minh. Vốn tự diệu mà minh, nghĩa là nó có cái diệu lực diệu dụng mà nó vẫn sáng. Tức là mình làm tất cả các việc là đều từ cái ánh sáng chân như lưu xuất. Nó là công đức từ pháp thân. Cho nên khi mà ngũ tổ sai lục tổ xuống nhà bếp làm việc thì lục tổ nó là bản, tức là cái tính chất đó thường sanh ra trí huệ, tức là phước điền. Cái tính chất là thường sanh ra trí huệ tức là phước điền rồi, còn con làm gì nữa? Ở chỗ này nè, diệu mà thường minh. Dùng trí tuệ thị giác minh lại cái diệu của tính giác, nên gọi là bản giác diệu minh. Lại tính chân như vì tính nó tự phân biệt, nên tính giác diệu mà thường minh. Dùng trí thị giác phân biệt tính của bản giác, nên bản giác minh mà thường diệu. Đó. Tóm lại, tánh giác là tự tánh chân thật sáng suốt của mỗi chúng sanh. Tức là tính giác đó. Diệu minh là gì? Tịch lặng mà thường tỏ chiếu. Chữ diệu đó còn là biểu tượng của tánh thanh tịnh. Như vậy đây nói là nguồn cội của Phật tánh của mỗi chúng sanh là luôn luôn sáng suốt uy diệu, nên gọi là diệu mà thường minh, nên gọi là minh diệu. Tức là nó có một cái điểm đặc biệt là thường tỏ sáng, mà nó có cái năng lực, nó có cái, mình dùng cái từ, nó có cái dụng của từ bản thể. Mà quý vị thấy mình dụng từ bản thể là nó không còn là phước đức nữa mà nó công đức. Hạn như sáng ấy, mình làm với cái từ cái chân tâm lưu sức ra thì nó khác, mà mình làm với cái từ nó vọng tâm nó lưu sức là khác. Mà đòi hỏi là phải công phu, công phu theo năm tháng. Quý vị mà dồn sức công phu theo năm tháng thì 10 năm hay 30 năm nó khác. Mới tu thì nó khác, giống như bây giờ cái ly nước nó lắng xuống này, đó, lắng xuống từng bước. Đó. Quý vị ráng học đoạn chỗ này nữa đi. Chi hai gạn hỏi tính minh làm vọng, Phật bảo, ông bảo cái giác minh là vì bản tính nó là minh nên gọi là giác, hay là vì cái giác chẳng minh mà gọi là minh giác? Quý vị thấy nó hơi có giống thằng chú một chút nha. Thì bây giờ mình học từng bước. Bản tánh sáng suốt nên gọi là giác, hoặc không sáng suốt nên gọi là giác. Phật hỏi nè, bản tánh sáng suốt nên gọi là giác. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bản tánh sáng suốt nên gọi là giác, hay không sáng suốt nên gọi là giác? Thì Phú La nói nè, bản tính sáng suốt nên gọi là giác, nếu nói giác mà không chiếu soi thì không có đúng. Bây giờ Phật mới đưa ra thì tôn giả Phú La Na nói đó. Phú La Na nói là sao? Bản tính sáng suốt thì mới gọi là giác, mà cái gì mà nói là giác mà không chiếu, không có soi, không có rõ thì không phải là giác, là có là mê, không phải là giác. Tôn giả Phú La Na chấp nhận điều đó. Tôn giả Phú La Na đồng thuận như vậy, nói rằng nếu không minh, không giác thì không thể nào gọi là giác được. Giác là phải minh, giác là phải diệu, giác là phải rỗng. Nên nếu chẳng hạn bây giờ mình tu thời gian, ta hỏi thì mình giác chưa, mình nói giác rồi chứ, mà mình thấy mình sân hận bực tức cái nỗi ngoài, vậy là ông chưa giác. Vị hiểu không? Cho nên quý vị thấy cái tu của mình á, mình dùng cái từ dễ thử lắm, mà quý vị là phải có cái năng lực mình mới thử người ta nha. Chứ mình chưa có đủ năng lực thì không thử cũng được, phải không? Cũng giống như là ngài Bạch Văn Thủ Đoan, phải không? Con vị tăng đến ngài, ngài hỏi là châu ông thần chưa, châu ông thần chưa? Bạch Hòa Thượng thần rồi. Ngày uống nước trà bình thường, uống hồi cái ngày chửi, ngày chửi ngày mắng, thì quỷ đỏ mặt lên. Vừa đỏ mặt lên cái ngài nói sao? Châu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ, châu ra khỏi chuồng chạy đông chạy tây. Tại sao Ngài nói là trâu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ? Hẹn như bây giờ quý vị thấy nè, sáng rồi mình thấy ông thầy chỉ sự, ông kia mình làm việc đó thì mình cứ làm. Rồi chưa giờ mình nghe cốc cốc thì xuống mình dùng cơm, chả có chuyện gì. Không có chuyện gì, không ai mà phiền mình hết. Nhưng mà khi mình đi ra làm Phật sự rồi mình đủ duyên, đủ cảnh, nói chung là nó nhiêu khê lắm, nó đủ chuyện hết. Ở trong cái phòng họp là mình thấy nó nhức đầu luôn, mà mình bình thản cái gì hết. Còn đây á, mình ra mình làm việc Phật sự là tự nhiên mình gặp chuyện này gặp chuyện nọ cái mình nổi sân lên. Đó là gì? Trâu. Mình gặp chuyện mình hút người ta, gọi là chạy đông chạy tây á. Khi mình ra khỏi chuồng, tức là mình khi mình ra cái chỗ A Lan Nhã rồi á, thì mình gặp cái gì mình cũng hút hết. Cho nên cái việc tu của mình là cái việc tu một thời gian là phải ra thực nghiệm. Giống như mà bữa tôi giảng ở trên đó mà khai thị cho người sắp lâm chung á, là mình đang sống là mình chuẩn bị cho cái chết. Đang sống chuẩn bị cho cái chết. Mình đang ở trong một môi trường mình tu tập là để mình chuẩn bị một ngày nào đó mình ra là mình làm Phật sự, chứ không phải là mình ở cho nó sung sướng thời gian rồi nhập nước bạn. Có những vị lớn tuổi thì tôi không dám bàn, còn những vị mà nhỏ tuổi là bắt đầu là mình phải rèn công phu. Chẳng hạn như ngày xưa quý vị thấy á, tôi thường nói á, là một khi mà tụi tôi mà người ta đến thách đấu là hẹn người ta 3 tháng sau gặp. Ví dụ như là 3 tháng đó là 3 ngày sáng phải dậy, phải tập, phải luyện, phải dữ dội lắm, không phải dễ đâu. Rồi mình phải điều tra ra cái người đối phương của mình nó có một cái cú đánh gì để mình hóa giải cái cú đá đó. Thì cái pháp này cũng không, ở trong cuộc đời này nữa không có một cái gì mà nó an yên hết, mà tâm mình phải như thế nào đó. Đó, trên cái chỗ này nè. Đó. Phật hỏi: bản tánh sáng suốt ông gọi là giác, vậy thì giác đó có minh hay không minh? Ông nói là bản giác bây giờ có minh không minh? Sáng hay không sáng? Ngài Phú Lô Na trả lời: nếu giác mà không minh thì chẳng gọi là giác nữa. À. Tôn giả Phú Lô Na thưa: nếu cái chẳng minh đó gọi là giác thì không có sở minh. Nếu chẳng do minh mà gọi rằng giác thì cái giác đó không có sở minh. Lần lần quý vị thấy là mình, nhờ mình học qua các gì các chư tổ dạy mình mới hiểu chỗ này. Sở minh là gì? Đây. Chẳng biết rằng tự thể chân như vốn thường chiếu thường tịch. À, tức là thường chiếu thường tịch chứ không phải có chỗ nơi mà nó có sáng tối. Vì ý tôi nói không? Không phải chẳng hạn như bây giờ mình thấy mà tự nhiên cái tâm mình nó sáng, nó tỉnh, cái mình giống như một ở trong mình nó sáng ra thì nó là sáng như sao đó nha. Coi lại quý hiểu không? Mấy chỗ này nè, chỗ này rất là đặc biệt. Lấy phần nữa tức cái minh mà làm tính giác thì cái minh ắt là có sở, tức là sở minh đó. Sở đã lập thì năng sinh năng sở rõ ràng, bàn thành hư vọng không có thật. Bây giờ vô công phu chỗ mình, sở minh. Hẹn như tối mình ngồi thiền, mình thấy cái vọng tưởng, mình chạy về nhà, thì mình dùng cái chỗ biết đó, mình cho rằng cái đó là cái, nhưng mà đó là sở minh. Bởi vì có một cái chiếu, một cái rọi. Thì khi mà có cái chiếu, cái rọi thì cái thằng gì? Sở sanh thì năng sanh, năng là bên mình, sở là bên ngoài. Năng sở mà đối đãi thì nó chưa phải là tự tính giác, chưa phải là tự tính thanh tịnh của bản nhiên. Đây là cái cớ nè, bỗng sanh ra cái chỗ này, bỗng sanh ra cái năng và cái sở kế tiếp. Đây là tôi kinh nghiệm nha, tôi hay kể quý vị rồi phải không? Cân lần tôi nhập thoát ở Trúc Lâm. Ngày xưa nói chung là ngày xưa tôi đọc qua này tôi không hiểu, không có hiểu. Nó giống như nó rối mù vậy, lần nghiệm khó lắm chứ không phải dễ đâu, nó rối mù nhưng không có dụng công. Thì khi mà tôi đọc các kinh rồi các luận là hạn như bây giờ mình nói là quán hơi thở hay là quán bất tỉnh, nó phải có cái biết bên trong quán. Mình lơm lơm là dùng cái biết này. Nghĩa là mình chưa có thể nhập giữa cái thị giác và cái bản giác. Vì hiểu ý tôi nói không? Nên là cái tôi đang ngồi thiền, tôi đang buổi sáng với buổi sáng ở trên Trúc Lâm là sương nó phủ trong cái kiến á. Mà cái ngày trước á, là tôi thường thường là tôi buổi sáng là tôi không có lau kiến, xương nó phủ kín hết luôn, kiến luôn. Mà đúng 8 giờ, thường thường là 8 giờ rưỡi là vô sám hối, bắt đầu sám hối xong 9 giờ mới ngồi thiền. Thì quả tình mà khi mà 8 giờ tôi thấy mặt trời nó rực lên một cái là xương nó tan biến. Ngày đầu thấy mình thấy bình thường cái gì hết, thấy không có gì hết. Quý vị thấy cái ngộ thiền nó hay à. Thấy là thấy, ngày đầu mình cũng thấy vậy mà sao nó không vô. Thì qua cái ngày thứ hai, cái tôi ngồi ở cái tháp bên kia, tôi nhìn vào cái tháp, thường cái tháp ở Trúc Lâm nó nhập kế bên. Thì tôi thấy có một ông thầy, ông cầm cái dĩa lao, ông lao kiến. Ông vừa lao lên, tôi lao lên, tôi nói tôi ngộ được rồi, tôi ngộ được rồi. Vừa lao về tôi vô, tôi bắt tôi ngồi thiền, nó vô công phu. Tại sao? Nghĩa là tôi, trong đầu tôi nó lé lên là cái khăn là cái biết, mà cái xương là cái vọng tức mình lao. Lao như vậy là ngày nào cũng lao hết đó. Còn đây là cái tính giác của mình mà nó rực sáng rồi thì tự nhiên vọng đến tự nó diệt, vọng đến nó tiêu. Vọng đến tự mà nó trở thành cái dụng của Phật, cái pháp thân. Đem cái dụng này mới làm Phật sự được. Vì hiểu ý tôi nói không? Không sợ vọng nữa. Đó. Nên là bữa sư bà Diệu Nghiêm, sư bà năm nay 83 tuổi ở Ninh Thuận điện vô. Có mấy đệ tử dẫn vô đây thợ giới nè. Sư bà hay coi sách lắm, sách của sư Âm. Hồi xưa là sư bà tu ở Chân Không xong về Thường Chiếu, rồi bây giờ mới về Ninh Thuận. Rồi sư bà điện nói là con tu bao nhiêu năm tháng rồi mà thầy tâm con yên lắm, mà con lúc nào con chờ vọng hết đó. Tôi phán một câu sư bà mừng quá trời luôn. Tôi nói vọng nó thật, mình đâu mà chờ. Thường thường là mình lơm lơm mình chờ vọng để mình diệt vọng. Mà khi mình phát hiện được vọng nó thật là mình sống ngay cái thực tại đó, thì tự nhiên sư bà vỡ ồ lên. Bao nhiêu năm tháng ôm ấp gần 50 năm. 50 năm. Mà chỉ cần quý vị thấy mình nhức nhẹ một cái thôi, mình nhức nhẹ một cái, nó thật mà lơm làm gì. Vẫn sinh hoạt bình thường mà lúc nào cũng có cái sáng, cái tỉnh đủ. Chứ không có lơm vọng để mà diệt vọng. Cho nên quý vị thấy cái từ buông là tạm gì nói thôi, chứ có ở đâu buông. Em bây giờ mình cảnh này kia mới buông, chứ trong tay mình có thì buông gì. Đó là pháp đốn ngộ nằm đó. Mình không khéo là bị Phật tổ dụ mình, dẫn mình đi. Mà quý vị thấy là cái học quả cũng vậy đó. Là cái ngón nghề cuối cùng của ông thầy là nó đó, thật mà hư, hư mà thật. Để cho cái người nào mà sáng trí ta nhận cái đó, ta phá được cái thế đó, thì mới nói chuyện được. Phật pháp nó vậy thôi. Cho nên là khi mà nhận được đó rồi mới thể nhập. Cho nên Kinh Quang Nghiêm nói nè, không thấy tức thấy, mới hay thấy tất cả. Cho nên Triệu Lượng nói, bát nhã vô chi, vô sở bất quy. Bát nhã vô chi, vô sở bất chi. Có nghĩa là bát nhã không biết mà gì cũng biết hết đó. Mà bát nhã không thấy mà cái gì cũng thấy. Bát nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Nghĩa là không thấy mà cái gì cũng thấy hết. Bát nhã không biết mà cái gì cũng biết hết. Giống như là ông Suzuki mà ông hợp với ông hợp, ông đang hợp. Cái mệt đó ông gục, làm việc mà ông gục. Bỗng nhiên một cơn gió nó thổi bay tài liệu, ông gom xong. Ngủ nhưng mà thật là phải ngủ. Vì hiểu không? Ông Suzuki á, ông đang hợp mà ông mệt, ông gục xuống ngủ á, mà hồ sơ ông đầy trên bàn tài liệu mà. Rồi bỗng nhiên có một cơn gió nó thổi một cái là ông gom để xong. Mà ông có nhìn lên. Đó là ở trong cảnh giới bát nhã, không thấy mà cái gì cũng thấy hết đó. Bát nhã không biết mà cái gì cũng biết hết. Đó. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống Phật bảo, mà quý vị biết là gọi là tại sao gọi là Phẩm Sư Tử Hống. Sư Tử Hống nghĩa là trong cái kinh Niết Bàn nói về cái tính chất của Phật tánh. Dầu trải qua ba đường sáu nẻo mà cái tính chất của Phật tánh không mất. Phật bảo này. Này thiện nam tử, như có người để chất độc trong sữa, rồi sữa thành lạc, dần đến thành đề hồ, thì sữa dầu có biến đổi nhưng chất độc không có mất. Nếu uống đề hồ thì cũng có thể bị độc mà chết. Thật ra chẳng để độc trong đề hồ, Phật tánh của chúng sanh cũng lại như thế. dầu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh vẫn thường trụ, không biến đổi, lúc nào cũng có. Cho nên ở trong thiền thoại kể một câu chuyện á, có một bà già đến thiền sư Đại Đồng mới thưa: bạch bà thượng, nhà con nuôi con trâu mà hồi hôm cái ăn trộm vô nó dắt, bây giờ xin cho bà thượng bói con vẽ trâu ở đâu. Mới gặp mình đó, tôi sẽ đem tới cuốn sách ra, bà năm nay tuổi gì, tuổi Mùi hay tuổi Tý hay tuổi Dậu, mất mấy giờ cái mà làm một dập luôn. Nhưng mà đối với thiền sư sao? Bà già, dạ, trâu không có mất. Bà già đảnh lễ đi về. Trâu còn sờ sờ, bà nói mất chỗ nào, kêu bà già mà mất sao? Nên thiền sư khai thị là ngay cái đầu nguồn luôn. Chợt nhận là có, bà đâu có suy nghĩ đâu. Kêu bà già, bà đâu có suy nghĩ đâu, dạ, không có mất. Bà vui vẻ chắp tay đảnh lễ về. Thì thôi kỳ sau mình học tiếp. Vui hưởng. Chúng sanh vô biên thời, nguyện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể